Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị, từng bước nâng cao vai trò vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tại thị xã Hoài Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn đã triển khai thực hiện tốt luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là trên các lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận.
Thưa chị em và các bạn, thị xã Hoài Nhơn hiện có trên 77.200 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Trong những năm qua, việc nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực. Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo quản lý trong các cơ quan đơn vị tăng về số lượng và chất lượng. Vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Bên cạnh đó, tổ chức hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển, phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ được quan tâm hơn. 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã phối hợp với các ngành địa phương mở 35 lớp dạy nghề với 1.065 học viên. Ngoài ra còn vận động 68 chị em tham gia học nghề may, nghề đan lưới, làm gỗ mỹ nghệ, may tre đan, gia công đồ điện tử, tham gia các phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra thực hiện phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, các cấp hội trên địa bàn thị xã đã triển khai nhiều mô hình làm theo Bác hiệu quả. Qua đó đã tiết kiệm được gần 750 triệu đồng, hơn 4.800 kg gạo, giúp cho 1.099 hội viên phụ nữ trẻ em nghèo gặp rủi ro hoạn nạn với số tiền gần 537 triệu đồng. Cùng với đó thực hiện chương trình chữ phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Các cấp hội trên địa bàn thị xã đã huy động các nguồn lực trao hơn 3.140 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình tặng heo đất nghĩa tình tiết kiệm vì an sinh phụ nữ ở 9 chi hội để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho hội viên khó khăn, tặng 95 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ thuộc hộ cận nghèo, giúp các chị có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Các cấp hội phụ nữ ở cơ sở cũng đã xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ bằng nhiều hình thức thiết thực, khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hỗ trợ mua bán con giống máy móc, nhờ đó đã giúp cho 1.123 hộ phụ nữ thoát nghèo. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị 21 trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn sẽ triển khai thực hiện tốt luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề liên quan đến phụ nữ như lao động, việc làm, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm.
Trong thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chỉ đạo hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội để xây dựng, củng cố tổ chức hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác hội và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để phát triển hội viên trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong việc tham gia giám sát việc thực hiện các luật pháp chính sách có liên quan đến bình đẳng giới và các cái chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương quần chúng dũng cảm mưu trí truy bắt tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Nữ công dân Quỳnh Thị Khoa ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát là một trong những tấm gương tiêu biểu như thế. Bây giờ mời chị em và các bạn cùng gặp gỡ chị Quỳnh Thị Khoa để hiểu hơn về những đóng góp của chị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc qua bài viết của Thanh Hương sau đây.
Thưa chị em và các bạn, cách đây không lâu, trong lúc đi chợ về đến nhà, chị Huỳnh Thị Hoa, 51 tuổi ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, đã phát hiện cánh cửa phía sau nhà có dấu hiệu bị cậy phá, nghi có kẻ trộm đột nhập. Chị Hoa cẩn thận đi vào bên trong thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ lạ mặt chạy ngược ra phía sau hòng tẩu thoát. Không chút hoảng loạn, chị Hoa nhanh chóng túm lấy tóc và khống chế đối tượng nhưng bất thành. Không do dự, chị Hoa tiếp tục đuổi theo truy bắt và hô hoán người dân đến hỗ trợ. Với sự mưu trí dũng cảm và nhanh nhẹn của mình, chị Hoa đã khống chế được thủ phạm và cùng người dân bắt giữ đối tượng để bàn giao cho cơ quan công an. Chị Huỳnh Thị Hoa, bị hại, đồng thời là người trực tiếp truy bắt thủ phạm, kể lại giây phút đối mặt với đối tượng, bất chấp nguy hiểm khống chế bắt giữ đối tượng.
Mình hầu giờ sống ở làng xóm đây là không có mất kép mất trộm hết, mà mình không có thích những người ăn trộm, là cái lúc mà mình thấy ăn trộm là mình phải bắt bằng được đó, giao công an vậy, chứ còn không có sợ chết. Hầu lúc đó đâu có nghĩ, không có nghĩ sợ chết sao đâu, mà cứ nghĩ trong ruột là cứ kêu bắt cho bằng được đó, mình giao đó cho công an, cán bộ nội viên liền luyện đó, cho một tớ thành người tốt đó, làm ăn lương thiện vậy không à.
Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ và chứng kiến hành động dũng cảm của công dân Huỳnh Thị Hoa trong quá trình truy đuổi bắt giữ đối tượng trộm cắp, anh Đặng Văn Lộc cũng như nhiều người dân có mặt tại hiện trường ngày hôm đó không khỏi thán phục và khen ngợi hành động dũng cảm mưu trí của chị Hoa về việc bắt giữ thủ phạm. Anh Đặng Văn Lộc kể.
Cũng không riêng gì cảm nhận của mình, mà bà con bữa đó là bà con cũng rất là khen bà cô. Tại vì trong khi là bà cô nhỏ hơn người ta, mà lại ốm yếu hơn người ta, mà lại bắt được, là bà con mình cũng rất là hoan nghênh và khen cho bà cô. Bà cô quá xuất sắc.
Đối tượng trộm cắp tài sản bị công dân Huỳnh Thị Hoa bắt giữ là Nguyễn Thị Thanh Hương, 42 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tại cơ quan công an, siêu trộm từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với bản tính lười lao động, lấy việc trộm cắp làm nghề mưu sinh, nên khi vừa chấp hành xong hình phạt tù cách đây không lâu thì lại tiếp tục gây án. Đại úy Bùi Đức Cường, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an huyện Phù Cát, tuyên dương hành động dũng cảm của công dân và đề xuất lãnh đạo các cấp khen thưởng động viên kịp thời.
Qua cái vụ trộm này, nhận thấy cái tinh thần cảnh giác, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân nói chung và của công dân Huỳnh Thị Hoa nói riêng thì rất đáng được biểu dương, khen ngợi. Chúng tôi cũng đang tổng hợp cái hồ sơ để đề nghị lãnh đạo có cái hình thức khen thưởng cho phù hợp đối với công dân Huỳnh Thị Hoa trong cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hành động cương quyết dũng cảm đấu tranh với tội phạm của công dân Huỳnh Thị Hoa là tấm gương sáng và cần nhân rộng trong quần chúng nhân dân để ngày càng phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng, cổ vũ mọi người tham gia tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp suy yếu từ cơn bão số 2. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà, Hải Phòng 276mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 150mm. Sáng ngày 23 tháng 7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông. trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km/giờ, giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/giờ. Dự báo, đến 19 giờ tối nay 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dưới cấp 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/giờ và suy yếu thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trong ngày hôm nay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, nước dâng sóng lớn. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, biển ven bờ Quảng Ninh, độ cao sóng 2-3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.